Mời quý vị nghe bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ thứ Sáu ngày 31 tháng 1 năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí mừng đảng mừng xuân hướng tới kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, nhân dịp đầu xuân năm mới Ất Tỵ 2025, tại tỉnh Ninh Bình, Tổng bí thư Tô Lâm đã dự lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Cách đây hơn 65 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi mọi người, mọi nhà cùng thi đua trồng, chăm sóc cây xanh. Tới nay, Tết trồng cây đã trở thành ngày hội của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, là hoạt động mang ý nghĩa truyền thống sâu sắc, đồng thời thể hiện cam kết của Việt Nam trước cộng đồng quốc tế và triển khai chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Cũng trong sáng nay, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư, xã Trường Yên, thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, Tổng bí thư Tô Lâm đã dâng hương tại đền thờ vua Đinh Tiên Hoàng và đền thờ vua Lê Đại Hành, tưởng nhớ các bậc tiên đế có công với đất nước. Tổng bí thư Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại đền thờ vua Lý Thái Tổ, vua Trần Nhân Tông và các bậc tiên đế, tiền nhân tại khu vực Đàn Kính Thiên, xã Gia Sinh, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Dịp này, Tổng bí thư Tô Lâm đã cắt băng khánh thành tuyến đường Lê Duẩn và cầu Sông Vân tại thành phố Hoa Lư. Đây là những công trình giao thông trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Ngày mùng 3 Tết Ất Tỵ, nguồn hàng hóa cung ứng ra thị trường đã dồi dào hơn bởi nhiều chuỗi bán lẻ hiện đại và tiểu thương mở hàng trở lại, hoạt động mua bán diễn ra sôi động hơn so với ngày mùng 1, mùng 2 Tết. Hàng hóa dồi dào, nhiều điểm kinh doanh mở hàng trở lại nhưng giá cả đều ổn định so với trước Tết. Tại các chợ truyền thống, ngoài các mặt hàng hoa quả phục vụ cho việc dân lễ chùa đầu năm và lễ quát vàng, các mặt hàng được bày bán chủ yếu là thực phẩm tươi sống, thủy hải sản, thịt bò, các loại rau củ, phục vụ nhu cầu tiêu dùng đầu năm của người dân. So với các ngày cận Tết, từ 28 đến 30 Tết, giá các mặt hàng rau củ, hoa tươi tại chợ dân sinh không tăng nhiều và tương đương so với ngày mùng 2 Tết. 80 tay đua sẽ tham gia thi đấu giải mô tô Sơn Tròn Cúp Quốc gia 2025, chặng thứ nhất trên sân vận động Cần Thơ vào ngày mai 1 tháng 2, mùng 4 Tết. Điều lệ giải quy định các tay đua được đăng ký tham dự nội dung gồm chuyên nghiệp, dòng xe 2 thì Gia Z 125 phân khối, dòng xe 4 thì Dung Tích Xi Lanh 150 phân khối và phong trào, dòng xe 2 thì Suzuki Sport 120 phân khối, dòng xe 4 thì Dung Tích Xi Lanh 110 phân khối. Đây là năm đầu tiên Cục Thể dục Thể thao và Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể thao Việt Nam đưa giải mô tô Sơn Tròn vào hệ thống thi đấu quốc gia để tính điểm chung cuộc, xét xếp hạng trao huy chương. Các tay đua dự chặng thứ nhất tại sân vận động Cần Thơ tới từ 11 đơn vị trong cả nước, gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bạc Liêu, Bình Dương, Đồng Nai, An Giang, Kiên Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Hậu Giang, Long An và chủ nhà Cần Thơ. Tiếp sau chặng thứ nhất, chặng 2 của giải tranh tài chặng 2 tại Trà Vinh vào ngày 30 tháng 4. Chặng thứ 3 sẽ tổ chức vào ngày 2 tháng 9 tại Đồng Tháp. Chặng cuối vòng chung kết sẽ quay trở lại Cần Thơ vào ngày 23 tháng 11. Hôm nay mùng 3 Tết Ất Tỵ, người dân đổ về văn miếu Quốc Tử Giám ở Hà Nội để cầu học hành giỏi giang cho con em. Thanh niên mang cả sớ để cầu thi cử thành công, bản chàng đề danh. Chiều hôm qua 30 tháng 1 mùng 2 Tết tại thành phố Phan Thiết đã diễn ra lễ hội đua thuyền trên sông Cà Ti. Đây là lễ hội truyền thống của ngư dân thành phố Phan Thiết, là một trong những hoạt động thể thao lâu đời gắn bó với đời sống văn hóa và tinh thần của người dân mỗi dịp xuân về. Lễ hội đua thuyền năm nay thu hút sự tham gia của hơn 200 vận động viên đến từ các phường xã Hàm Tiến, Phú Hài, Phú Trinh, Bình Hưng, Lạc Đạo, Đức Long, Phú Tài thi đấu ở các nội dung đua thuyền nam đồng hàng cự ly 300m, 500m, đua thuyền nam cự ly 1200m. Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông tin, hôm qua trong ngày mùng 2 Tết Ất Tỵ, tức ngày 30 tháng 1, cả nước xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông, làm chết 25 người, bị thương 50 người. So với ngày cùng kỳ năm trước, giảm gần 50% số vụ, số người chết và bị thương đều giảm đáng kể. Trong đó, các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ, đường sắt, đường thủy, không xảy ra tai nạn giao thông. Cùng với đó, trong ngày mùng 2 Tết, các lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý trên 3.300 trường hợp vi phạm, trong đó vi phạm nồng độ cồn chiếm gần 50%. Ngày mùng 2 Tết Nguyên Đán Ất Tỵ khác với mọi năm, năm nay người dân đã tập trung từ thành phố Hồ Chí Minh ra Vũng Tàu, Bình Thuận, Khánh Hòa theo các tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và Dầu Dây Phan Thiết để du xuân nên lượng xe tăng cao, các phương tiện phải di chuyển chậm. Khoảng 15 giờ hôm qua 30 tháng 1 nhằm mùng 2 Tết Ất Tỵ, tại quốc lộ 21 phường Nam Vân, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, bà Nguyễn Thị Dung sinh năm 1964, trú phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, điều khiển xe ô tô 7 chỗ biển kiểm soát 30G theo hướng Cổ Lễ đi thành phố Nam Định, tự đâm vào lan can bên đường, lao xuống mương nước làm 7 người tử vong, 2 người bị thương. Ngay khi nhận được thông tin, Bộ Công an đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định khẩn trương phối hợp các đơn vị chức năng tổ chức công tác cứu nạn, điều tra giải quyết vụ tai nạn giao thông, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Hamas và Israel vừa nối lại hoạt động trao đổi tù nhân sau khi Israel tạm hoãn tiến trình này vì lo ngại vấn đề an ninh tại một trong những điểm trao trả con tin. Theo đó, phía Hamas đã thả 3 con tin người Israel, gồm một nữ binh sĩ, một phụ nữ 29 tuổi và cụ ông 80 tuổi, và 5 con tin người Thái Lan, bị bắt khi đang làm việc tại miền nam Israel. Trong khi đó, Israel đã thả 110 tù nhân Palestine. Cuộc trao trả tù nhân diễn ra vào cuối 30 tháng 1 theo giờ địa phương. Đây là đợt trao đổi con tin và tù nhân thứ 3 trong khuôn khổ thỏa thuận ngừng bắn tại Gaza. Không có người sống sót sau vụ va chạm trên không giữa máy bay chở khách của American Airlines với trực thăng Black Hawk thuộc quân đội Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo vào tối hôm qua theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận thông tin trên. Ông Trump nói thêm rằng hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ va chạm máy bay, nhưng khẳng định sẽ còn nhiều điều để bàn về vấn đề an toàn hàng không. Trong cuộc họp báo, ông Trump đổ lỗi cho chính sách đa dạng dưới thời các cựu tổng thống đảng Dân Chủ Barack Obama và Joe Biden là nguyên nhân gây ra sự xuống cấp của các tiêu chuẩn an toàn. Vào tối 29 tháng 1, máy bay chở 64 hành khách và phi hành đoàn của American Airlines đã va chạm với trực thăng quân sự Black Hawk với 3 quân nhân trên khoang gần vùng trời sân bay Ronald Reagan, Washington DC, khiến cả hai rơi xuống sông Potomac. Công tác tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang được tiến hành. Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ ra lệnh cho Bộ Quốc phòng và Bộ An ninh nội địa chuẩn bị cho một cơ sở giam giữ người di cư tại vịnh Guantanamo, có sức chứa lên tới 30.000 người. Căn cứ Hải quân Mỹ ở vịnh Guantanamo, Cuba hiện đã có một cơ sở giam giữ người di cư tách biệt với nhà tù, được bảo vệ an ninh cao dành cho những nghi phạm khủng bố nước ngoài. Cơ sở này đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ, trong đó có giam giữ người di cư Haiti và Cuba bị bắt trên biển. Quyết định trên được đưa ra khi quân đội Mỹ triển khai các chuyến bay trục xuất người di cư ra khỏi nước này và triển khai hơn 1.600 binh sĩ tới biên giới với Mexico sau tuyên bố tình trạng khẩn cấp về nhập cư của Tổng thống Donald Trump vào tuần trước. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.